tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý khán giả các chủ đề sau đây. Bất chấp căng thẳng, Nga vẫn là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Ukraine. Tại Thụy Điển, giải Nobel văn học bị đe dọa cạnh tranh. Tòa án Ấn Độ chính thức công nhận đồng tính. Và tranh luận tại Hàn Quốc về việc miễn quân dịch cho các vận động viên đạt thành tích. Thưa quý vị, từ năm 2014, Nga và Ukraine đối đầu nhau vì tình hình xung đột tại Ukraine và việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga. Thế nhưng mới đây, cơ quan thống kê Ukraine công bố báo cáo mức đầu tư của nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Và thật bất ngờ, Nga đứng đầu bảng các nhà đầu tư nước ngoài ở đây, bất chấp bầu không khí căng thẳng giữa hai nước. Từ Kiev, thông tín viên Sebastian Gobe giải thích.
Selon le service d'état des statistiques, c'est plus de 436 millions de dollars.
Theo cơ quan thống kê quốc gia, đầu tư của Nga tại Ukraine là 436 triệu đô la trên tổng số 1,3 tỷ đô la được đầu tư trong 6 tháng đầu năm, chiếm khoảng 34,6% tổng mức đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Để so sánh, đầu tư của Pháp vào Ukraine nằm trong khoảng 47 triệu đô la. Đây quả thật là một mức đầu tư rất lớn. Hơn nữa, nước đứng hàng thứ hai lại là Chypre, thành viên của Liên hiệp châu Âu và được biết đến như là một thiên đường thuế và là nơi có rất nhiều các tài khoản ngân hàng của người nước ngoài. Người ta thường cho rằng các nhà tài phiệt Nga hay Ukraine hay có các tài khoản này. Do vậy, Nga dường như vừa là quốc gia đầu tư chiếm vị trí hàng đầu, vừa là nguồn đầu tư nước ngoài thứ hai thông qua Chypre trong bảng xếp hạng này. Các công ty Nga đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực như ngân hàng và bảo hiểm, phân phối và bán lẻ, công nghiệp và công nghệ mới, tóm lại là tất cả các ngành bất chấp lệnh trừng phạt.
Câu hỏi đặt ra, liệu sự gần gũi về kinh tế và tài chính này có sẽ là cơ sở cho sự hòa giải đôi bên hay không? Thông tín viên Sebastian Gobe nhận định tiếp.
C'est difficile à dire. Il semble plutôt que ces deux questions évoluent
như cả hai vấn đề này đang tiến triển song song mà không gây tác động lẫn nhau. Xung đột địa chính trị khó có thể giải quyết ngay. Nga không đưa ra một tín hiệu nào cho thấy sẽ trả lại bán đảo Crimea. Và tại vùng chiến sự Đông Ukraine, căng thẳng đang gia tăng sau vụ ám sát bí ẩn lãnh đạo nước Cộng hòa Ly khai tự phong Donetsk. Người này đã bị hạ sát hôm thứ Sáu 31 tháng 8 trong một vụ nổ bom tại một quán cà phê. Moscow cáo buộc Kiev, chính quyền Kiev đổ lỗi cho Moscow và trên mặt trận các cuộc chạm súng vẫn tiếp tục.
Từ vài tháng nay, vụ bê bối đã đẩy Viện Hàn Lâm Văn học định chế trao giải thưởng Nobel Văn học vào cơn bão táp. Một người Pháp, ông Jean-Claude Arnault, chồng một nữ viện sĩ Hàn Lâm, đã bị cáo buộc phát tán tên những người sẽ được giải Nobel và tấn công tình dục ít nhất 18 phụ nữ. Vụ xét xử được dự kiến vào ngày 18 tháng 9 tới đây, và cho dù người ta có thể nghĩ rằng, từ nay cho đến lúc tư pháp ra phán quyết, vụ việc có thể không còn gây ầm ĩ nữa. Thế nhưng, theo quan điểm của thông tín viên Frederic Faux tại Thụy Điển, thì tình hình còn lâu mới yên ắng.
Vụ bê bối đã dẫn đến việc hàng loạt nhân vật trong Viện Hàn Lâm từ chức và viện đã quyết định hoãn một năm việc phân bổ giải thưởng Nobel Văn học. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố này kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Thế nhưng giờ đây người ta tự hỏi liệu việc chủ định đình hoãn này sẽ không kéo dài lâu hơn, bởi vì Viện Hàn Lâm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện tại viện chỉ còn 10 thành viên trong tổng số 18 và vẫn chưa thể chỉ định các thành viên mới, trong khi theo dự kiến viện bắt đầu nhóm họp xem xét là ngày 6 tháng 9. Tại Thụy Điển, nhiều người lo ngại là Ủy ban Nobel, cơ quan nắm hầu bao và tài trợ cho các giải Nobel khác, sẽ mất kiên nhẫn. Bởi vì nếu như Viện Hàn Lâm Văn học không đủ khả năng dọn dẹp, tái lập trật tự kỷ cương trong nội bộ thì vinh dự được chọn người trúng giải có thể sẽ được trao cho một định chế khác và đây sẽ là một thảm kịch quốc gia.
Giờ đây vụ bê bối đang làm dấy lên nhiều câu hỏi. Tại sao Thụy Điển tiếp tục trao giải thưởng Nobel? Vậy phải chăng khả năng Thụy Điển tiếp tục có vinh dự trao giải Nobel đang bị đe dọa? Thông tín viên Frederic Faux cho biết tiếp.
Còn quá sớm để xác định xem liệu giải Nobel do Thụy Điển trao bị đe dọa hay không. Nhưng do không có giải Nobel văn học năm 2018, các nhà trí thức Thụy Điển đã quyết định lập một giải riêng của họ với tên gọi Giải Văn học mới 2018. Giải này cũng có số tiền thưởng lên tới 100.000 euro và ban phụ trách vừa mới thông báo 4 ứng viên lọt vào vòng chung kết. Ví dụ trong số này có nhà văn nữ Pháp Maryse Condé, người đã viết rất hay về vùng Caribe và châu Phi. Lẽ ra bà có thể được giải Nobel Văn học 2018, nhưng vào ngày 12 tháng 10 tới bà có thể được trao giải văn học mới. Vì thế, Viện Hàn Lâm Văn học Thụy Điển cần phải nhanh chóng được bình ổn vì cuộc cạnh tranh đã sẵn sàng khởi động.
Nhìn sang Ấn Độ, phải chăng một cuộc cách mạng xã hội đang diễn ra? Tòa án New Delhi ngày 6 tháng 9 năm nay đã có một phán quyết lịch sử, không xem đồng tính là một tội danh, một thời khắc đã được cộng đồng đồng tính Ấn Độ chờ đợi từ nhiều năm qua. Sáng thứ Năm, trước tòa án, giới đấu tranh và luật sư vận động cho người đồng tính đã không ngăn được xúc động. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Farsi tường thuật.
Il crie, se saute dans les bras d'autres, s'écroule en larmes. Ça y est,
nhảy lên sung sướng. Người thì hò hét ôm chầm lấy nhau, những người khác thì vui mừng rơi lệ. Xong rồi, không còn lo sợ và bị trấn áp chỉ vì thiên hướng giới tính. Sáng nay, người ta có thể cảm nhận được bầu không khí cảm động trước trụ sở tòa án tối cao Ấn Độ. Ở đó, hàng chục người đồng tính và các nhà tranh đấu đã tập hợp để chứng kiến thời điểm lịch sử này. Thật là khó tả. Họ nghĩ đến những lúc bị cảnh sát sách nhiễu, những gì mà họ sẽ nói với gia đình mình để giải thích rằng từ nay xã hội không coi họ là những kẻ tội phạm nữa. Năm thẩm phán của tòa án đã có những phát biểu rõ ràng, dứt khoát. Nhân danh toàn xã hội Ấn Độ, một thẩm phán đứng ra xin lỗi vì trong quá khứ đã buộc tội những người đồng tính. Một thẩm phán khác khẳng định thiên hướng giới tính là điều tự nhiên và mọi phân biệt đối xử nhắm vào thiên hướng giới tính là một sự vi phạm các quyền cơ bản của con người. Ấy vậy mà trong suốt 157 năm kể từ thời thuộc địa Anh quốc, đồng tính là một tội ác có thể bị kết án đến 10 năm tù tại Ấn Độ. Năm 2009, tòa phúc thẩm New Delhi đã ra lệnh đình chỉ áp dụng luật này trong vòng 4 năm, rồi sau đó phán quyết lại bị hủy bỏ. Giờ đây tòa án tối cao Ấn Độ khẳng định thiên hướng đồng tính là hoàn toàn hợp pháp tại Ấn Độ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Chính phủ Hàn Quốc mới đây ban hành quyết định miễn quân dịch cho những vận động viên thể thao nào thi đấu thành công ở Á vận hội 2018 kết thúc tại Indonesia ngày 2 tháng 9 vừa qua. Thế nhưng, quy định này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt tại Hàn Quốc. Thông tín viên Frederick Ojardas tại Seoul cho biết hiện có nhiều lời kêu gọi cải cách hệ thống quân dịch.
Cuối tuần trước, tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min chơi cho câu lạc bộ Tottenham của Anh cùng với đội tuyển Olympic Hàn Quốc đã đoạt huy chương vàng tại Á vận hội 2018 ở Indonesia. Chiến thắng này cho phép anh thoát 21 tháng quân dịch bắt buộc và như vậy anh sẽ có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu thể thao. Trên báo chí Hàn Quốc và quốc tế, vấn đề này đã hoàn toàn làm mờ nhạt các cuộc thi đấu thể thao và rất nhiều tờ báo đã chỉ trích quy định miễn dịch này. Theo luật Hàn Quốc, tất cả thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 28 trên thực tế đều bị gọi đi quân dịch trong vòng 21 tháng, một nghĩa vụ bắt buộc do mối đe dọa từ nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, các quy định miễn quân dịch được Tổng thống Tướng Park Chung-hee ban hành từ năm 1973 chỉ dành cho những công dân Hàn Quốc nào có những đóng góp nhằm cải thiện hình ảnh và uy tín của đất nước ra bên ngoài. Một huy chương vàng hay bạc tại các thế vận hội đủ để tránh đi quân dịch.